Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 30 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Học viện Tiên Gia, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 31. Trang 31, xem hàng thứ ba, xem trong phần kệ tụng: Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tê chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám, khai bị trí huệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân, bể tất chư ác đạo, thông đạt hiện thú môn, vị chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Đến chỗ này là một đoạn. Trước tiên xem bài kệ tụng thứ 6. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì biết được bộ kinh điển pháp môn này, lực dụng của nó không thể nghĩ bàn. Chỗ này nói chữ ngã là A Di Đà Phật tự xưng. Phật dùng trí huệ quang minh, đây là nói tướng và tác dụng của Ngài. Phổ chiếu thập phương sát, tất cả chư Phật đều có hào quang. Thế nhưng hào quang này chiếu khắp mười phương, chỉ riêng A-di-đà Phật mới có. Tuy chư Phật cũng có cái năng lực này, nhưng phải phóng quang thì mới có thể chiếu khắp mười phương. Còn hào quang của A-di-đà Phật là thường quang chiếu khắp, không cần phóng quang, là hằng thường chiếu khắp mười phương. Tác dụng của hào quang có thể tiêu nghiệp chướng. Câu thứ ba là tiêu trừ tam cấu minh, tức là chúng ta thường nói tiêu nghiệp chướng. Cho nên hào quang của Phật có thể giúp cho chúng ta tiêu nghiệp chướng tam cấu, tức là ba thứ tham sân si. Ba thứ này làm ô nhiễm tâm thanh tịnh nghiêm trọng nhất. Minh tức là vô minh, là vô minh phiền não. Tam cấu minh hợp lại mà nói tức là vô minh phiền não. Minh tế chúng ách nạn, đây là dùng trí huệ giúp cho tất cả chúng sanh được giác ngộ. Phật Bồ Tát thị hiện trong mười pháp giới, phổ biến giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây chính là trong Phật giáo thường nói đại từ đại bi. Nhờ lòng đại từ đại bi mà phổ độ chúng sanh. Tất xả tam đồ khổ, đây là lìa tam đồ khổ. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong Phật Pháp thì đây là giáo hóa những chúng sanh thuộc hạng thấp nhất. Mức thấp nhất là khiến cho họ không đọa vào tam đồ. Nhưng đây vẫn là thuộc về tiêu cực, không phải tích cực. Trong đời này họ không đọa vào tam đồ, đời sau cũng không đọa vào tam đồ, đời sau nữa thì sao? Hay nói cách khác, cũng không ra khỏi tam giới. Tuy tạm thời họ không đọa vào tam đồ, nhưng bất cứ vị Phật nào cũng không có cách nào bảo đảm họ mãi mãi không đọa vào tam đồ. Không thể có chuyện này. Cho nên tiêu nghiệp là thuộc về tiêu cực, chỉ có thể tạm thời được lợi ích. Cho nên kế tiếp một câu là dạy được lợi ích lâu dài, diệt chư phiền não ám. Phiền não ám và phía trước tam cẩu minh ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, tức là phiền não và vô minh. Phía trước là nói tiêu nghiệp, chỗ này thì nói diệt nghiệp. Diệt nghiệp mới thật sự là lợi ích chân thật, là sự lợi ích lâu dài. Hào quang của Phật giúp cho chúng ta tiêu nghiệp, Phật giáo hóa là giúp cho chúng ta diệt nghiệp. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận sự giáo hóa của Phật, phải hết lòng mà tu học. Nhờ có oai thần của Phật gia trì cho chúng ta, nếu tự chúng ta không chịu hết lòng mà tu học, dù Phật có muốn gia trì cũng không gia trì được, muốn giúp cũng không giúp được. Chúng ta cần phải biết rõ điều này. Xin xem tiếp hai câu: khai bỉ trí huệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân. Đây là Phật trợ giúp cho chúng ta. Ngài giúp cho chúng ta khai trí huệ. Trí huệ là chúng ta vốn có trong tự tánh. Tuy có, nhưng nay trí huệ của chúng ta đã mất đi. Vì sao đã mất đi trí huệ? Chính là vì chúng ta có phiền não. Chúng ta có vô minh cho nên đã mất đi trí huệ. Nếu muốn khôi phục lại, mở mang trí huệ, cần phải xả bỏ vô minh phiền não, thì bản năng trí huệ của chúng ta sẽ khôi phục lại, thì sẽ khôi phục lại. Cho nên việc này Phật chỉ có thể giúp cho chúng ta đến chỗ này. Ngài chỉ nói rõ chân tướng sự thật của chúng ta, còn như đoạn phiền não phá vô minh là việc của mình, mà không phải việc của Phật. Phật chỉ có thể dạy cho chúng ta mà thôi, vẫn là phải tự mình thực hành. Thí như nói người chỉ đường, họ chỉ rõ con đường cho chúng ta, vẫn là phải tự mình đi. Nếu mình không đi, dù người chỉ đường có rõ ràng như thế nào, chúng ta cũng không thể đạt đến mục đích. Hoạch đắc quang minh thân, đây là nói thân nghiệp được thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì đương nhiên tâm thanh tịnh. Khai bỉ trí huệ nhãn chúng chính là nói tâm thanh tịnh thì mở mang trí huệ. Thân tâm thanh tịnh, thân tâm mà thật sự thanh tịnh rồi thì mới xa lìa chư ác đạo, bế tắc chư ác đạo. Chẳng những quý vị không làm tất cả việc ác, quý vị cũng không bao giờ muốn làm việc ác. Tức là trong tâm quý vị không có ý niệm ác, thì đây mới là thật sự đoạn ác, đoạn được sạch sẽ rốt ráo. Thông đạt thiện thú môn, tức là lìa khổ được vui, thật sự được chân lạc. Thông đạt là không còn trở ngại nữa. Chỗ này nói thiện là thuần thiện, không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác vẫn là ác. Quý vị nên biết điều này. Phía trước nói bế tắc chư ác đạo, thiện của thiện ác vẫn là ác, mà phải xa lìa cả thiện và ác thì mới là chân thiện. Trong Phật Pháp nói thiện chính là nói chân thiện. Có thiện có ác là tương đối, không phải chân thiện. Vì chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Phật vì tất cả chúng sanh khai thị bí tạng của trong Phật Pháp, tức là bảo tạng bí mật. Bảo tạng bí mật của trong Phật Pháp, của trong Phật Pháp là gì? Chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cho nên trong câu vị chúng khai pháp tạng, chính là vì đại chúng tuyên dương pháp môn này, là khuyên dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là A Di Đà Phật rộng bố thí công đức bảo cho tất cả chúng sanh. Trong kinh này nói tất cả công đức chính là do phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm mà được thành tựu. Đây là A Di Đà Phật, Ngài dùng phương pháp dễ dàng thù thắng nhất để giúp cho mười phương hết thảy tất cả chúng sanh trong đời này viên mãn thành Phật đạo. Thế nhưng quý vị nên biết tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, trình độ khác nhau và sở thích cũng khác nhau, cho đến bối cảnh môi trường sinh hoạt cũng khác nhau. Dùng lời hiện nay mà nói, bối cảnh văn hóa khác nhau. Vì vậy Phật giáo hóa chúng sanh, Ngài dùng phương pháp đích thật rất là khế cơ. Ngài khai thị vô lượng pháp môn cho chúng sanh. Ngài không dùng một pháp môn để độ chúng sanh, mà là dùng vô lượng pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên tu học pháp môn nhất định phải khế cơ. Pháp môn không khế cơ thì không thể thành tựu. Thí như quý vị tu học pháp môn niệm Phật này, đối với người tham thiền thì không khế cơ. Cho nên người tu pháp môn thiền tông, niệm Phật một tiếng phải súc miệng ba ngày, cũng súc không sạch sẽ. Đây là nói tu học pháp môn khác nhau. Vì căn tánh của chúng sanh khác nhau. Quý vị thích tu học pháp môn nào thì quý vị chuyên tu pháp môn đó. Nhưng nguyên lý, nguyên tắc tu hành nhất định là như nhau. Đó chính là thâm nhập một môn. Cũng có hạng người đồng thời tu mấy pháp môn mà được thành tựu. Không phải không có, nhưng rất ít. Từ xưa đến nay, hạng người tu mấy pháp môn được thành tựu thì không nhiều. Còn người tu thâm nhập một môn mà được thành tựu thì là rất nhiều, bất luận họ tu học pháp môn nào. Cho nên pháp môn quý chuyên, không quý nhiều. Phải chuyên, phải tinh. Nếu chú trọng cầu giải, không phải chuyên tu hành, chỉ cầu giải thì có thể học nhiều kinh luận. Quý vị đồng thời sang tạp học nhiều pháp môn, mục đích là mình muốn hiểu nhiều hơn. Điều này thì được. Nhưng nếu chuyên tu hành, tu như thế nào? Tu tâm thanh tịnh thì phải đoạn phiền não, phải chứng bồ đề. Đây là nói chuyên tu hành. Nếu sang tạp học quá nhiều kinh luận pháp môn thì sẽ có trở ngại. Cho nên có hai mục tiêu, có hai phương pháp tu học khác nhau. Quý vị phải biết rõ điều này. Cho nên từ xưa đến nay có rất nhiều vị pháp sư giảng kinh, họ đồng thời tu học hai phương pháp này. Họ phải học rộng. Vì sao họ phải học rộng? Là vì người khác, không phải vì mình. Họ chuyên tu, chuyên tu là vì mình, không phải vì người khác. Đây là điều chính xác, cũng là đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Trong quá trình tu học, chúng ta làm một cuộc tham khảo xem nay mục đích của chúng ta ở tại đâu. Nếu mục đích là muốn thật sự đoạn phiền não, ra khỏi lục đạo luân hồi, vậy thì chúng ta phải dụng công chuyên tu hành. Còn như chúng ta muốn học rộng, tiếp dẫn đại chúng, thì phải nghiên cứu rất nhiều giáo lý kinh luận. Thế nhưng chúng ta phải biết hoàn cảnh khách quan. Trong hoàn cảnh khách quan mà nói, chúng ta là đang sống trong thời đại này, là loạn thế, mà không phải trong thời đại Thái Bình. Có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, không biết lúc nào thì thiên tai xảy đến. Hay nói cách khác, không thể bảo đảm được sinh mạng, tài sản của chúng ta không mất. Nay chúng ta đang sống trong một thời đại như vậy, nguy cơ trùng trùng. Đây là nói hoàn cảnh khách quan. Chúng ta có nhiều thời giờ để nghiên cứu rất nhiều kinh luận pháp môn hay sao? Thật có nhiều thời giờ hay sao? Còn kịp hay sao? Nếu chúng ta mà nhận biết rõ ràng hoàn cảnh khách quan, thì chúng ta sẽ hết lòng, hết dạ mà chuyên tu một pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn dễ thành tựu nhất. Tu những pháp môn khác cũng được, không phải không được, nhưng có khó dễ khác nhau. Nếu so sánh với tất cả pháp môn mà nói, thì pháp môn này dễ thành tựu hơn, vả lại rất là thích hợp hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta hiện nay. Sự lợi ích của pháp môn này là ở tại chỗ này. Xin xem tiếp hai bài kệ thứ 9 và thứ 10. Hai bài kệ này là ngài Pháp Tạng phát nguyện muốn như Phật vậy, như Phật vô ngại trí, trí huệ không có trở ngại, tức là không gì không biết. Nếu còn có một thứ gì không biết thì đó là có trở ngại. Nếu là không gì không biết, tức là không có trở ngại, thì trí huệ như Phật, sở hành từ mẫn hạnh là từ bi như Phật, dùng tâm từ bi thanh tịnh bình đẳng đối xử với tất cả chúng sanh, đối xử bình đẳng với chính pháp giới chúng sanh, thường tác thiên nhân sư, có nghĩa là nói hạnh như Phật thì giáo hóa như Phật. Sau khi thành Phật sẽ làm những gì? Sau khi thành Phật thì đi giáo hóa chúng sanh. hay nói cách khác là thị hiện trong chính pháp giới, phổ độ tất cả chúng sanh, đắc vi tam giới hùng. Phật trong tam giới xưng là đại hùng. Chữ hùng này tức là người thế gian chúng ta gọi là anh hùng, là anh hùng hào kiệt. Cái gì là anh hùng? Người khác không làm được nhưng ngài làm được thì gọi là anh hùng. Phật xưng là đại hùng. Chúng ta thấy chính điện trong tự viện gọi là đại hùng bửu điện, tức là đại anh hùng bửu điện. Đây là lời khen ngợi Phật. Người thế gian không có khả năng đoạn phiền não, nhưng ngài có khả năng đoạn phiền não. Người thế gian không có khả năng ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng ngài có khả năng ra khỏi sanh tử luân hồi. Người khác không làm được nhưng ngài làm được thì gọi là đại hùng. Đây là nói đức như Phật. Thuyết pháp sư tử hống, đây là nói thuyết pháp như Phật. Sư tử hống là tỷ dụ. Sư tử là vua trong các loài thú. Sư tử gầm lên một tiếng thì các loài thú nhỏ khi nghe tiếng gầm của sư tử thì chân chúng đều bủng rủng không đi được. Sư tử có oai lực lớn như vậy. Đây là hình dung Phật thuyết pháp có khả năng hàng phục tất cả ngoại đạo. Phật có chánh trì chánh kiến, có thể phá tà hiển chánh, thí như sư tử gầm vậy. Quảng độ chư hữu tình, câu này là hiển thị A Di Đà Phật bất luận ngài ở nhân địa hay quả địa thì 48 nguyện, mỗi lời nguyện đều là phổ độ chúng sanh, viên mãn tích sở nguyện, nhất thiết giai thành tựu, giai thành Phật. Hai câu này đích thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn hỏi vì sao tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát tôn kính, kính trọng A Di Đà Phật như vậy? Hoặc là có người hỏi quý vị, vì sao quý vị phải niệm A Di Đà Phật? Vì sao phải tu pháp môn tịnh độ? Thì quý vị trả lời hai câu này thì viên mãn rồi. Viên mãn tích sở nguyện, tức là mỗi lời nguyện trong 48 nguyện của A Di Đà Phật đều viên mãn. Tại vì sao? Vì muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo thì đã viên mãn rồi. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây đích thật là nói ra chủ yếu tâm nguyện của A Di Đà Phật. Quý vị muốn hỏi tâm nguyện của A Di Đà Phật là gì? Là muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Tư nguyện nhược khắc quả, đại thiên ứng cảm động. Hư không chư thiên thần, đương vũ trân diệu hoa. Đây là bài kệ sau cùng, là cầu cảm ứng, sự cảm ứng mà làm chứng minh cho ngài nếu nguyện của ngài là chân thật thì hết thảy tất cả thánh chúng trong đại thiên thế giới đều nên cảm động. Sự cảm động này là A Di Đà Phật trong giữa hư không pháp giới chuyển đại pháp luân vi diệu chân thật. Chỗ này nói hai chữ đại thiên, có hai ý nghĩa. Thông thường chúng ta nói đại thiên là nói khu giáo hóa của một vị Phật. Khu giáo hóa của một vị Phật trong kinh Phật thường nói là tam thiên đại thiên thế giới. Đương nhiên tam thiên đại thiên thế giới là một con số đại thể, không phải là chỉ một con số xác định. Tại vì sao? Vì khu giáo hóa của mỗi một vị Phật có lớn nhỏ khác nhau. Có đại thiên thế giới của Phật rất lớn, cũng có đại thiên thế giới của Phật thì nhỏ hơn. Hình thành đại thiên thế giới lớn hay nhỏ đều là do mỗi vị Phật tại trong nhân địa tâm lượng của họ phát nguyện khác nhau. Cho nên đến khi họ thành Phật, cảm được cõi nước có lớn có nhỏ khác nhau. Chỉ riêng A Di Đà Phật, Ngài phát nguyện đặc biệt lớn, vượt hơn tất cả chư Phật Như Lai tại trong nhân địa đã phát nguyện. Cho nên cực lạc thế giới của A Di Đà Phật rộng lớn vô biên. Đại thiên thế giới này, nếu theo nghĩa hẹp mà nói, là chỉ khu giáo hóa của Thế Gian Tự Tại Vương Phật là đại thiên thế giới. Nếu là theo nghĩa rộng mà nói thì chính là cõi nước của mười phương tất cả chư Phật thảy đều chấn động. Hư không chư thiên thần, mỗi một thế giới cũng có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong các cõi nước của chư Phật cũng gần giống như nhau. Trong dục giới có tứ vương thiên, có đao lợi thiên là ở trên mặt đất, từ dạ ma thiên trở lên đều ở trên hư không, gọi là không cư thiên. Có nghĩa là các thiên thần trong hư không tam giới họ cũng thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, họ cũng có thể làm chứng minh cho Ngài phát tạng. Nếu như đại nguyện của Ngài phát tạng chân thật không dối, Ngài phát tạng Bồ Tát yêu cầu các thiên thần rải hoa cúng dường để làm chứng minh cho Ngài. Phật cáo A Nan, pháp tạng tỳ kheo thiết thử tụng dĩ ứng thời phổ địa lục chủng chấn động. Đây chính là đại thiên ứng cảm động. Ngài thật sự được cảm ứng hiện tiền. Thiên vũ diệu hoa, dĩ tán kỳ thượng. Quả nhiên các thiên thần ở trên không trung rải qua, đây là sự cảm ứng quá mau. Tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Đây là nói các thiên thần và chư Bồ Tát đến làm chứng minh cho Ngài. Trong phẩm kế tiếp là nói rõ Bồ Tát tu hành nhiều kiếp, tức là nói A Di Đà Phật tại trong nhân địa Ngài tu hành như thế nào. Như những câu kinh văn này chúng ta phải đặc biệt chú ý, phải hết lòng mà học tập. Này chúng ta là đang trong nhân địa, Lúc đó Phật tại trong nhân địa, dùng phương pháp gì để tu? Nay chúng ta cũng đang trong nhân địa, phải nên học tập. Xin xem tiếp phẩm thứ 8, tích công lưỡi đức. A Nan, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật gọi tôn giả A Nan, phàm là gọi tên của tôn giả. Tiếp theo thì Phật sẽ nói những lời rất là quan trọng, gọi tên là nhắc nhở tôn giả A Nan. Ngài A Nan là người làm đại biểu của chúng ta, gọi tên ngài thì cũng như gọi chúng ta vậy, là bảo chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Kế tiếp là phần khai thị rất là quan trọng. Pháp Tạng Tỳ Kheo, ư thế tự tại Vương Như Lai Tiền, cập chư thiên nhân đại chúng tri chung, phát tư hoằng thệ nguyện dĩ. Đây là nói ngài Pháp Tạng đã phát 48 nguyện: trụ chân thật huệ. Đây chính là lúc chúng ta phải học câu này. Trong kinh này nói có ba thứ chân thật, đây là chân thật thứ ba. Chúng ta phải học trụ chân thật huệ. Trong phần trước đã giảng qua khai hóa hiển thị chân thật chi tế và huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Hai thứ chân thật này đều là cảnh giới, đều là sự thật. Làm thế nào mới đạt đến cảnh giới này? Thì Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, nhất định phải trụ chân thật huệ. Chân là nói hành, biểu hiện trong hành vi hàng ngày của chúng ta, tuyệt đối không được giả dối, cho thấy tu học Phật pháp đích thật là xây dựng trên nền tảng của chân thật huệ, tuyệt đối không phải tình chấp, không cũng không phải vọng tình, không phải chấp trước. Dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng truyền chi trang nghiêm diệu độ. Đây là nói A-di-đà Phật, ngài đã kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới được hoàn thành là do chân thật trí huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng truyền chí. Đạo tràng Cực Lạc thế giới đã được thành tựu. Sở tu Phật quốc, Phật quốc tức là Cực Lạc thế giới, khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Tuy chỉ có bốn câu kinh văn này, nhưng đã miêu tả khái quát toàn cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta rồi. Câu thứ nhất là nói Cực Lạc thế giới rộng lớn. Lớn đến mức độ nào? Không có cách nào tính đếm, cũng không có cách nào nói cho hết được. Đây là mức độ rộng lớn của Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới rộng lớn không thể nghĩ bàn. Trong 10 kiếp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh được thành tựu nhiều vô số. Trong phần trước đã có nói, không có một người nào mà có thể tính đếm cho hết được. Nay dân số trong địa cầu này chúng ta có khoảng 4 tỷ mấy người, là có thể thống kê ra con số. Còn dân số ở cực lạc thế giới thì không có cách nào thống kê ra con số. Cho nên cực lạc thế giới rất là rộng lớn, siêu thắng độc diệu. Siêu là vượt hơn, vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật. Thắng là thù thắng hơn, thù thắng hơn tất cả cõi nước của chư Phật. Hiển thị ra Tây Phương Cực Lạc thế giới đặc biệt vi diệu thù thắng. Cõi cực lạc thù thắng ở những chỗ nào và đặc biệt vi diệu ở chỗ nào? Xin xem tiếp hai câu dưới đây. Kiến lập thường nhiên, đây là chỗ thù thắng đặc biệt vi diệu của cõi cực lạc. Tại vì sao? Vì trong tất cả cõi nước mười phương có thể nói đều là vô thường, đều là có thay đổi. Như hữu tình chúng sanh có sanh già bệnh chết, động vật có sanh già bệnh chết. Có sanh già bệnh chết là vô thường, thực vật thì có sanh trụ dị diệt, xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn là có thay đổi. Khoáng vật cũng có thành trụ hoại không, là vô thường. Sự thay đổi nhỏ trong thế gian là biển dâu biến đổi, sự thay đổi lớn là thành trụ hoại không của địa cầu, cũng là vô thường. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là kiến lập thường nhiên, hay nói cách khác, những chúng sanh ở Cực Lạc thế giới là không sanh không diệt. Chúng ta gọi là trường sanh bất lão. Đây là điều rất là vi diệu, khác với những thế giới khác. Thực vật ở cõi Cực Lạc như cây cối, hoa cỏ, không bao giờ khô héo. Mọi thứ đều là mãi mãi không bao giờ có thay đổi, vô suy vô biến, tức là không có suy thoái, cũng không có thay đổi. Đây chính là chỗ đặc biệt vi diệu thù thắng của cõi cực lạc. Chúng ta thấy được chỗ thù thắng của cõi cực lạc thì khiến cho chúng ta sanh lòng ngưỡng mộ, không thể không đi. Còn ở thế gian này, cho dù có trường thọ, nhưng khi lớn tuổi thì già yếu. Tuy là có trường thọ, nhưng có già yếu thì không tốt. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trường thọ mà không già, đây là điều mà chúng ta mong muốn, mãi mãi không già, mãi mãi không sanh bệnh. Cuộc sống mãi mãi tự do tự tại. Ở cõi cực lạc có nhiều lợi lạc như vậy, tại sao chúng ta không đi? Kế tiếp là nói về nguyên nhân của cực lạc thế giới. Vì sao đặc biệt vi diệu thù thắng như vậy? Vì sao cõi nước của chư Phật các không có ư vô lượng kiếp tích thực đức hạnh? Câu này là khiến cho chúng ta đã hiểu rõ A-di-đà Phật, Ngài đã thành Phật cho đến nay được 10 kiếp rồi. Trong kinh này nói cho chúng ta biết, Ngài trong vô lượng kiếp đã tu tập đức hạnh. Hay nói cách khác, A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thị hiện thành Phật. Ngài không phải vừa mới được thành Phật. Thật ra Ngài đã thành Phật ở kiếp lâu xa. Tây Phương Cực Lạc thế giới là quá độ của Ngài. Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ba ngàn năm về trước thiện ở thế gian này chúng ta vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thành Phật vào lúc nào? Trong kinh Phạm Võng có nói, Ngài đến cõi thế gian này chúng ta thị hiện thành Phật, lần này là lần thứ 8000. Thật ra Ngài đã thành Phật ở kiếp lâu xa, không phải lần này Ngài thị hiện tám tướng thành đạo, thấy ánh sao mai hốt nhiên đại triệt đại ngộ. Đó là Ngài hát tuồng biểu diễn cho chúng ta xem mà thôi. Mà trên thực tế, Ngài đã thành Phật ở kiếp lâu xa. A-di-đà Phật cũng là như vậy, cũng là đã thành Phật ở kiếp lâu xa. Lần này, Ngài thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới, y chánh trang nghiêm, vô cùng thù thắng. Nếu muốn biết nguyên nhân sự thù thắng của cõi Cực Lạc, thì trong kinh này có nói rõ ràng, A-di-đà Phật, Ngài trong quá khứ vô lượng kiếp đã tu tập đức hạnh. Câu này là tổng thuyết. Cái gì là đức hạnh? Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, tức là không khởi những ý niệm tham sân si. Chúng ta phải học điều này. Nay chúng ta có những ý niệm này, tưởng tức là ý niệm, có những ý niệm tham sân si này, A-di-đà Phật, Ngài không có khởi những ý niệm này. Tâm Ngài rất thanh tịnh, tâm Ngài thường định, bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là không nhiễm hoàn cảnh bên ngoài sắc thanh hương vị xuất pháp. Chữ sắc này là đối với mắt đều gọi là sắc. Mắt có thể nhìn sắc, chỉ sắc này là cảnh vật bên ngoài. Tai có thể nghe âm thanh, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, là ngoại cảnh. Tuy có ngoại cảnh tồn tại nhưng không nhiễm, không chấp trước. Hợp lại hai câu này có nghĩa là trong không động tâm, tức là không khởi những ý niệm tham sân si, không nhiễm sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là ngoài không chấp tướng. Quý vị muốn hỏi A Di Đà Phật trong vô lượng kiếp tu hành, Ngài tu như thế nào? Chính là tu phương pháp này, trong không động tâm, ngoài không chấp tướng. Thành thật mà nói, hết thảy tất cả pháp đại thừa đều là dùng hai câu này để làm cương lĩnh tu học. Thiền tông cũng như vậy, Tịnh tông cũng như vậy, Mật tông cũng như vậy. Trong giáo hạ tu chỉ quán cũng là dùng hai câu này. Lìa bỏ hai câu này thì không gọi là Phật pháp. Chúng ta muốn học Phật, học Phật thì phải học hai câu này. Trong không động tâm, ngoài không chấp tướng. Nhưng khi gặp phải nghịch cảnh thì trong tâm khởi lên phiền não, thì chấp tướng bên ngoài. Cái khó là khó ở chỗ này. Chúng ta hãy xem Ngài tu như thế nào. Đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn. Đây là dạy một phương pháp tu cho chúng ta. Nhạo là ưa thích. Đảng nhạo là chỉ ưa thích một pháp tu. Một pháp nào? Là quá khứ chư Phật đã tu thiện căn. Quá khứ chư Phật đã tu thiện căn gì? Là Phật Phật tương niệm. Chính là niệm Phật. Cho nên trong câu này có dạy cho chúng ta một phương pháp tu. Trong đời này chỉ thích niệm Phật. Ngoại trừ thích niệm Phật ra, hãy đều buông bỏ những thứ khác. Cách dạy này thật là không thể nghĩ bàn. Phật tại trong Quán Kinh có nói: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Lúc chúng ta đang niệm Phật, lúc trong tâm đang tưởng Phật, thì tâm này chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta tưởng Phật thì rất tự nhiên mình đã biến thành Phật rồi, thì đã thành Phật. Tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Tưởng A-la-hán thì thành A-la-hán. Tưởng cái gì thì thành cái đó. Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên trong câu kinh văn này, Phật dạy cho chúng ta niệm Phật. Niệm Phật trong tất cả Phật, A-di-đà Phật là bậc nhất. Chúng ta phải biết rõ điều này. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong tất cả kinh thường hay khen ngợi. Vả lại Đức Thế Tôn còn nói, chẳng những Ngài một người khen ngợi, mà cả mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi. Đức Thế Tôn tại trong kinh này có khen rằng A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đây là lời khen ngợi đến chỗ cùng tột, không có lời khen nào hay hơn. Cho nên chúng ta niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không dạy chúng ta niệm Ngài. Ngài chỉ dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng niệm A Di Đà Phật. Đây chính là Phật khuyên dạy chúng ta niệm Phật. Hành tịch tỉnh hạnh. Hành là hành động, là hành vi. Người thế gian chúng ta sống trong cõi này, không thể không có hành vi, không thể không có hành động. Chúng ta phải học Phật. Hành vi của Phật Bồ Tát khác với chúng ta ở chỗ nào? Hành vi của Phật Bồ Tát là không động. Cái không động này không phải nói thân không động, là nói tâm không động. thân động mà tâm không động. Đây là hành vi của Phật Bồ Tát. Thân có, tâm không. Cho nên dấu hiệu tiêu biểu của trong Phật giáo là dùng Pháp Luân, dùng Pháp Luân để làm tiêu biểu. Luân là hình tròn, tác dụng của hình tròn là xoay vòng, nó mãi mãi không ngừng mà chuyển động, nó là một tướng động. Trong động có không động, chỗ nào không động? Trung tâm không động. Có vòng tròn nhưng không có tâm, tìm không ra trung tâm. Có tâm hay không? Tuyệt đối là có. Vậy ở đâu? Tìm không ra. Cho nên chỉ có thể dùng hình tròn làm tượng trưng, không hữu bất nhị, động tịnh nhất như. Tâm Phật là thanh tịnh, là tịch diệt, chưa từng có dao động. Chúng ta thường hay nói thân khẩu ý. Ý là không động, ý là thanh tịnh tịch diệt. Thân động, khẩu cũng động. Khẩu vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, khẩu là đang động. Thân cũng đang động, thân là đang biểu diễn. Biểu diễn diễn nói, nhưng tâm không động. Đây là điều mà chúng ta phải học tập. Viễn ly hư vọng. Cái gì là hư vọng? Tâm động chính là hư vọng. Tâm này vốn là không động, không bao giờ dao động. Nói tâm động là không phải chân tâm, là vọng tâm. Phật tại trong kinh thường nói, gọi vọng tâm là tâm sanh diệt. Chúng ta thì nói ý niệm, một ý niệm sanh, một ý niệm diệt, thì gọi là hư vọng. Cho nên phải xa lìa hư vọng. Y chân đế môn, thực chúng đức bổn. Hai chữ chân đế này tức là ngay chúng ta gọi là chân lý. Phải y theo lý lẽ chân thật mà vun trồng đức bổn. Đức bổn là gì? Bổn là căn bản, có thể sanh vạn đức, vạn đức trang nghiêm. Cái mà có thể sanh mới là căn bản. Trong Tịnh Tông thì đức bổn là một câu danh hiệu, là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này là đức bổn. Sáu chữ hồng danh này chúng tôi xin giảng đến đây, tuy chưa giảng hết ý nghĩa của danh hiệu, nhưng nếu quý vị cứ tiếp tục nghe giảng, tôi tin rằng các đồng tu dần dần sẽ lãnh hội được công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng. Cho nên câu danh hiệu này đích thật là căn bản của chúng đức, chuyên tu pháp môn này ngày đêm sáu thời chấp trì danh hiệu, chỉ niệm một câu danh hiệu này thì có thể giúp cho chúng ta thật sự làm được trong không động tâm, tức là trong tâm không nổi dậy phiền não, lại không nổi dậy tất cả phân biệt chấp trước, tức là ngoài không chấp tướng. Trong không động tâm, ngoài không chấp tướng, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật này, chỉ tu một phương pháp này thôi. Thành thật mà nói, trong 84.000 pháp môn, thấy đều là tu trong không động tâm, ngoài không chấp tướng, đều tu theo hai câu này. Còn niệm Phật so với tất cả pháp môn thì pháp môn niệm Phật dễ tu hơn. Trong pháp dễ tu này, trong cái lý dễ này, người thật sự hiểu rõ thấu suốt cũng không nhiều. Đối với người thông thường, phương pháp dễ tu như vậy, ai cũng biết niệm Nam Mô, ai cũng biết niệm A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng biết niệm, đi đứng nằm ngồi cũng có thể biết niệm Phật, thật là rất phương tiện. Họ chỉ hiểu được pháp niệm Phật như vậy thôi, còn nghĩa lý sâu hơn nữa thì họ không biết. Niệm câu Phật hiệu này thì được thần lực của A Di Đà Phật gia trì, và được oai thần của mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì, mọi người cũng biết được điều này. Đây là nói tất cả pháp môn khác không thể sánh bằng công đức của câu Phật hiệu này. Chỗ thù thắng lỡ chỗ này, bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyện, nhẫn lực thành tựu. Trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không nên sợ tất cả khổ nạn. Khi gặp phải nghịch cảnh, ta tiếp nhận khổ nạn là có nguyên nhân. Nếu quý vị đã biết rõ nguyên nhân thì quý vị sẽ cam tâm tình nguyện mà nhận lãnh. Đây cũng là trong đời quá khứ cho đến ngày nay đã tạo nghiệp bất thiện mà chiêu cảm. Làm sao có thể trách người khác được? Chúng ta làm thế nào đối diện với hiện thực, nhẫn chịu mà không quán trách ai cả, chỉ chuyên tâm niệm Phật, thiểu dục tri túc, thì sẽ giảm nhẹ phiền não. Dục vọng của ta rất ít thì ta biết đủ. Mỗi ngày ba bữa cơm, ăn được no, có áo quần mặc được ấm, có căn nhà nhỏ che nắng che mưa thì đủ rồi. Còn muốn thêm cái gì nữa? Tri túc thì thường lạc. Quý vị biết đủ, quý vị cầu rất ít, cầu càng ít thì quý vị càng tự tại, càng vui sướng. Thật sự mà làm được, không cầu với người, không cầu với đời, thì quý vị còn sung sướng hơn là thần tiên. Thì tâm quý vị mới dễ được định, thì mới có thể đạt được trong không động tâm, ngoài không chấp tướng. Chuyên cầu bạch pháp. Chữ bạch này là người Ấn Độ thường dùng, như người Hoa chúng ta thường dùng chữ thiện. Thiện pháp và ác pháp thì người Ấn Độ dùng bạch pháp và hắc pháp. Bạch tức là thiện, hắc tức là ác. Cho nên họ nói bạch nghiệp, hắc nghiệp. Nghiệp là tạo nghiệp. Bạch nghiệp tức là thiện nghiệp, hắc nghiệp tức là ác nghiệp. Câu chuyên cầu bạch pháp là nói tự lợi, là tự mình chuyên cầu thiện pháp. Chữ thiện này khi nãy đã có nói với chư vị, không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác, cái thiện đó không phải chân thiện. Lìa cả hai bên thiện ác, thì đây mới là chân thiện, gọi là bạch pháp. Huệ lợi quần sanh, câu này là làm lợi ích cho chúng sanh. Câu trước là làm lợi ích cho mình, câu này là đối với người khác. Câu trước là tự thọ dụng, câu này là nói tha thọ dụng. Chúng ta làm thế nào đối với người khác thì câu huệ lợi quần sanh này, huệ là ban cho, tức là bố thí. Lợi, lợi là lợi ích, làm lợi ích cho chúng sanh, có nghĩa là xả kỷ vị tha, ban bố lợi ích cho chúng sanh. Chí nguyện vô nguyện là không mỏi không chán, hết lòng cố gắng mà làm. Chúng ta muốn hỏi lực lượng gì đang thúc đẩy ngài phải làm? Đây là do trí huệ chân thật, tức là phía trước có nói trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn. Lực lượng gì thúc đẩy? Là do trí huệ chân thật thúc đẩy. Cho nên ngài tự hành quả tha, không mỏi không chán, nhẫn lực thành tựu, tức là đã thành tựu nhẫn nhục ba la mật trong hạnh Bồ Tát tu lục độ. Nhẫn được điều mà khó nhẫn, ư chư hữu tình thường hoài từ nhẫn. Chư hữu tình là nói tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn, chúng sanh tạo tác ác nghiệp, chúng sanh vẫn còn mê muội, ngài lấy lòng từ bi mà thương xót cứu giúp họ. Hòa nhan ái ngữ, đây là nói thái độ ôn hòa. Từ nhẫn tức là có tâm nhẫn nại, sắc mặt vui vẻ. Còn ái ngữ không phải nói lời dễ nghe, không nên hiểu sai nghĩa của hai chữ ái ngữ này. Ái ngữ là lời nói chân thật, thương yêu che chở, tức là đối với họ thật sự có lợi ích, thật sự có lợi ích cho họ. Cho dù có mắng họ, nghiêm khắc dạy họ cũng là ái ngữ. Nếu quý vị không thương yêu họ thì quý vị cần gì phải mắng họ, phải nghiêm khắc dạy họ. Cho nên ái ngữ không phải nói lời dễ nghe, mà là thật sự ban lợi ích cho họ, giúp cho họ phá mê khai ngộ, thì gọi là ái ngữ. Như Phật tại trong kinh điển khuyên dạy chúng ta, từng câu đều là ái ngữ, khuyến dụ sách tấn. Khuyến là khuyến khích, dụ là chỉ dạy, tức là khai thị. Khuyên dạy họ, khuyến khích họ, khích lệ họ. Sách tấn tức có nghĩa là khích lệ họ. Đây là Phật dạy cho chúng ta phải có tâm thái sự thế trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên trong một phẩm kinh văn này, Phật khai thị rất nhiều điều lợi ích cho chúng ta. Phật pháp đích thật là chỉ dạy cho chúng ta trong đời này thật sự có được hạnh phúc vui sướng. Quý vị mà y giáo phụng hành, làm sao mà không hạnh phúc, làm sao mà không vui sướng, thật sự có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn, xã hội hòa hài. Đây là sự giáo dục có hiệu quả, là lời giáo huấn toàn thiện nhất. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hương nguyện xiểm khúc chi tâm. Trong bốn câu này là nói đại căn đại bản của nền giáo dục. Nền giáo dục thế pháp, chúng ta hãy xem nhà Nho của Trung Quốc xưa kia, từ vua Hán Cao Tổ sau khi dựng lên chính quyền thì dùng học thuyết của Khổng Mạnh để làm phương châm cho nền giáo dục quốc gia. Mãi cho đến đời Mãn Thanh, đúng là đời đời tương truyền. Cho nên tôn xưng Khổng Lão Phu Tử là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Học thuyết của nhà Nho, chữ đầu tiên là chữ kính. Chúng ta hãy xem trong quyển Lễ Ký, câu đầu tiên trong quyển Lễ Ký có dạy khúc lễ nói đừng bất kính. Cho quý vị xem trong kinh Phật, trong kinh Nhật Tụng có nhiều bài văn sám hối, câu đầu tiên là nhất thiết cung kính. Còn trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật, đều là đặt chữ kính lên hàng đầu. Nếu quý vị muốn hỏi cái gì là giáo dục, giáo dục là dạy hiếu kính. Hiếu kính là đại căn đại bản của nền giáo dục. Vì sao thế giới ngày nay loạn như vậy? Có lẽ còn phải loạn hơn nữa. Chúng sanh còn phải chịu thêm nhiều điều khổ nạn nữa. Nguyên nhân ở tại đâu? Vì không có hiếu kính. Nay quý vị nói hiếu kính với người ta, nhưng người ta không tin. Người ta còn nói tư tưởng đó là tư tưởng phong kiến, tư tưởng đó là tư tưởng lạc hậu. Hay nói cách khác, không cần hiếu, không cần kính thì thiên hạ đại loạn. Đến khi nào người thế gian nhận biết rõ ràng học thuyết của nhà Nho và nhà Phật, họ thật sự chịu tiếp nhận, thì thế giới mới có ngày hòa bình, thì thế giới này mới có thể dần dần phục hồi lại trật tự. Nếu không cần hiếu kính mà muốn thiên hạ thái bình, xã hội an định, thì không thể thực hiện được. Hiếu kính là giáo dục, không có liên quan gì với chuyên chế độc tài hay dân chủ độc lập. Bất luận là thể chế chính trị như thế nào cũng không thể không có hiếu kính. Trong quyển Học Ký có nói rất rõ ràng, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, tức là xây dựng một quốc gia, lãnh đạo toàn dân. Điều nào quan trọng nhất? Giáo dục là quan trọng nhất. Dạy những gì? Dạy hiếu thân tôn sư. Nếu chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Phật, Phật dạy cho chúng ta những gì? Ngài dạy cho chúng ta hiếu thân và dạy cho chúng ta tôn sư, sau đó cung kính tam bảo. Tam bảo quan trọng nhất là tự tánh tam bảo. Hay nói cách khác, trước tiên phải cung kính ai? Phải cung kính mình. Hay nói cách khác, con người phải tự trọng, phải thương mình. Câu này có nghĩa là nhất định phải tự trọng, tự thương mình. Tam bảo là giác, chánh, tịnh. Phật là tự tánh giác, pháp là tự tánh chánh, tăng là tự tánh tịnh, tức là tự tánh tâm thanh tịnh. Đây là tự tánh tam bảo của chúng ta. Cho nên cung kính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Luôn luôn phải nghĩ đến, ta có phải là người giác ngộ hay không? Không giác thì mê, giác thì không mê. Ta có phải là người chánh tri chánh kiến hay không? Tư tưởng kiến giải của ta có thuần chánh hay không? Không thuần thì tà. Tâm của ta có thanh tịnh hay không? Không thanh tịnh thì ô nhiễm rồi. Cho nên giác chánh tịnh là tam bảo. Ngoài tự tánh tam bảo ra, còn có trụ trì tam bảo. Đây là nói có hình tướng. Tác dụng của trụ trì tam bảo ở chỗ nào? Tác dụng là luôn luôn đánh thức tự tánh tam bảo. Tác dụng là ở chỗ này. Khi chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, lấy Phật làm thầy, chúng ta thờ tượng Phật. Thờ tượng Phật có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là không quên gốc, có nghĩa là kỷ niệm bổn sư. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta. Phương pháp giáo dục này là Ngài truyền cho người đời sau, có nghĩa là kỷ niệm, luôn luôn không quên bổn sư. Đây là ý nghĩa thờ tượng Phật. Ý nghĩa thứ hai là quan trọng hơn, là đánh thức tự tánh giác. Phật là gì? Phật là giác mà không mê. Này chúng ta, từ sáng đến tối, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, chúng ta có mê muội hay không? Thờ tượng Phật chính là thời thời khắc khắc đang đánh thức chúng ta. Chúng ta ở bất cứ lúc nào, chỗ nào, gặp phải thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng phải duy trì giác mà không mê, duy trì tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm, duy trì tư tưởng kiến giải thuần chánh. Thì đây gọi là cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Sư trưởng là bậc thầy. Chúng ta biết phương pháp tu học do ai dạy cho chúng ta? Là do thầy dạy. Làm thế nào phụng sự sư trưởng? Nhờ có sư trưởng chỉ dạy chúng ta, thì chúng ta mới hiểu rõ nghĩa lý. Chúng ta mà thật sự y giáo phụng hành thì gọi là phụng sự sư trưởng. Cũng là điều mà thầy mong mỏi chúng ta. Chúng ta không phụ lòng mong mỏi của thầy. Đây là phụng sự đối với thầy. Chúng ta phải biết làm điều này. Tuyệt đối không phải chỉ chăm lo về cuộc sống vật chất. Đương nhiên cũng nên làm, nhưng đó là việc nhỏ. Một vị thầy thật sự có đức hạnh học thức, cuộc sống của họ nhất định là rất giản dị. Tại vì sao? Vì họ thiểu dục tri túc, nhất định là rất tiết kiệm. Người thế gian chúng ta gọi là thanh cao. Thanh thì bần. Họ sống cuộc sống nhất định là thanh liêm trong sạch. Họ thật sự là người thiểu dục tri túc. Họ thật sự không tranh với người, không cầu với đời. Cho nên tâm họ là định, là thanh tịnh. Họ nhìn tất cả sự vật, họ nhìn rõ hơn người khác. Trong tục ngữ có câu: người trong cuộc mê, người ngoài thì rõ. Tuy họ ở thế gian này, nhưng họ là người ngoài, không phải người trong cuộc. Người không trong cuộc đối với họ mà nói không có lợi cũng không có hại. Cho nên tâm họ thanh tịnh, họ nhìn sự vật rất là rõ ràng. Vì sao người thế gian nhìn không rõ, phải vấy được mất? Vì họ có lợi hại, có được mất, có lấy cho. Cho nên họ có suy nghĩ một vấn đề, họ đều đứng bên góc độ của tự tư tự lợi mà so sánh. Cho nên họ đã cách xa, không nhìn thấy được chân tướng sự thật. Vô hữu hư ngụy hiểm khúc chi tâm. Đây là nói tâm thái đối xử với thầy. Chúng ta đối xử với thầy phải chân thành, sau đó dùng tâm chân thành này mà đối xử với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật. Chứ không phải nói chỉ có đối xử với thầy, không thể có tâm hư ngụy giá trối, mà có thể đối xử với người khác hư ngụy giá trối rối trá. Nghĩa là trước tiên đối xử với thầy chân thành, sau đó dùng tâm chân thành này áp dụng trong cuộc sống, sự thế đại người tiếp vật đều phải tuân theo lời dạy của thầy. Trang nghiêm chúng hạnh, quỷ phạm cụ túc. Trang nghiêm tức là nay chúng ta nói chân thiện mỹ huệ, rất là tốt đẹp, hoàn toàn tốt đẹp mà không có khiếm khuyết thì gọi là trang nghiêm. Bất luận về phương diện nào, quý vị cũng thực hiện được hoàn toàn tốt đẹp. Quý vị là gương sáng của tất cả đại chúng. Quỷ phạm, quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm. Quý vị có thể làm tấm gương tốt và làm mô phạm của xã hội quần chúng. Hàm nghĩa của trong câu này sâu rộng vô tận. Này quý vị là một đệ tử của Phật, thì quý vị là mô phạm trong tất cả đệ tử của Phật. Quý vị là ông chủ của một công ty, thì quý vị là mô phạm trong tất cả ông chủ công ty. Quý vị là công nhân viên chức, thì quý vị là mô phạm trong tất cả công nhân viên chức. Quý vị là chủ phụ gia đình, thì quý vị là điển hình trong tất cả chủ phụ gia đình. Quỷ phạm là ý nghĩa này. Này quý vị đang sống trong xã hội này, thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, quý vị là tấm gương mô phạm của tất cả chúng sinh. Đây mới là Phật pháp. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh, các đệ tử của Ngài có nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề, ai nấy đều là tấm gương mô phạm của tất cả chúng sanh. Hai câu này là thầy mong mỗi học trò có thể làm được. Chúng ta có làm được hay không? Có phụ lòng của thầy hay không? Chúng ta lại tự nghĩ học nghiệp của mình, chúng ta học môn nào? Sau khi học thành, chúng ta cộng tác với ngành nghề nào trong xã hội? Phải hợp với lòng mong mỏi của thầy. Trang nghiêm chúng hạnh, hạnh tức là hành nghiệp, và có nghĩa là chúng ta thường nói nghề nghiệp cũng là điển hình trong các ngành các nghề. Đây là bậc Bồ Tát trụ thế độ chúng sanh, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Câu thứ nhất là nói trí huệ, là trí huệ chân thật, dạy cho chúng ta có một nhận xét chính xác vũ trụ nhân sinh quan. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh là gì? Là ảo hóa vô thường. Pháp là tất cả pháp, tất cả pháp là vũ trụ nhân sanh, thấy điều ảo hóa vô thường. Vì vậy quý vị không nên chấp trước mà phân biệt nó. Quý vị có chấp trước phân biệt thì quý vị tự tìm lấy cái khổ, đó gọi là mê hoặc điên đảo. Khi biết được chân tướng sự thật thì tâm tự nhiên định, không còn phân biệt chấp trước, thật sự buông bỏ được. Buông bỏ thì tự tại. Tam muội thường tịch, tam muội là dịch âm của tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là chánh thọ, tức là sự thọ dụng bình thường. Sự thọ dụng bình thường là gì? Là trong không động tâm, ngoài không chấp tướng, chính là sự thọ dụng bình thường. Nếu bên trong khởi tâm động niệm, bên ngoài có chấp tướng, thì không phải sự thọ dụng bình thường. Cho nên nói có khổ sướng buồn vui thì không phải sự thọ dụng bình thường. Sự thọ dụng bình thường là không có khổ sướng buồn vui, cũng tức là chúng ta thường nói thiền định. Trong Tịnh Độ Tông thì nói nhất tâm bất loạn. Đạt được nhất tâm bất loạn chính là sự thọ dụng bình thường. Cho nên tam muội thường tịch là trong tâm thanh tịnh tịch diệt, không có một vọng niệm nào. Thiện hộ khẩu nghiệp bất kỳ tha hóa. Hai câu này là biểu hiện ở bên ngoài. Hai câu trước pháp quán pháp như hóa, tam muội thường tịch là nói trí huệ và thiền định. Quán pháp như hóa là huệ, tam muội thường tịch là định. Quý vị thật sự có huệ, có định thì hành vi biểu hiện ra ở bên ngoài rất tự nhiên, biết khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác. Nhìn thấy có lỗi của người khác không bao giờ nói ra, thật sự mới là không thấy lỗi của người khác. Quý vị xem trong đàn kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói, nếu là người chân tu không thấy lỗi thế gian. Quý vị nên biết vì sao không thấy lỗi thế gian? Vì quán pháp như hóa, làm gì có lỗi? Không có lỗi cũng không có công, không có ác cũng không có thiện. Tâm cảnh của Ngài là bình đẳng, bởi vì Ngài vốn không có phân biệt chấp trước, làm gì có thiện ác. Phải quấy chân giả, thấy điều không có. Tất cả thiện ác phải quấy chân giả là do người thế gian hư vọng phân biệt. Người chân tu không có ý niệm này, cho nên họ không thấy lỗi của người khác. Thì đương nhiên họ không bao giờ nói lỗi của người khác, gọi là bất kỳ tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi. Lục nghi dùng lời hiện nay mà nói tức là phong độ, là nói lễ tiết quy củ rất tự nhiên phù hợp, không thất lễ, không phạm lỗi, là khéo giữ thân nghiệp. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý là tâm địa, tâm địa thanh tịnh tuyệt đối sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm. Vì sao lại bị ngoại cảnh làm ô nhiễm? Vì chấp tướng thì bị ô nhiễm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, thuận theo ý mình thì sanh lòng vui mừng thì bị ô nhiễm. Thể vui mừng thì ô nhiễm rồi. Nếu không thuận ý mình thì nổi dậy phiền não, có phiền não thì bị ô nhiễm rồi. Quý vị nên biết, vui buồn mừng giận thương ghét muốn, thất tình ngũ dục đều là ô nhiễm. Thì tâm của quý vị không thanh tịnh rồi. Phải xa lìa thất tình ngũ dục thì tâm thanh tịnh, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Đây là biểu hiện ở bên ngoài. Cho nên bất luận quý vị cộng tác ngành nghề nào cũng là mô phạm của đại chúng. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.